riêng tư ai cả. Mỗi người đều bị cám dỗ bởi chính dục vọng của mình lôi cuốn và quyến dụ. Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi. Tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết. Sách Samuel thứ 2, đoạn 11 thuật lại câu chuyện bảo lòng của David. Và chúng ta có thể tìm sự ứng dụng cho riêng mình. Đức Chúa Trời đã chọn David khi còn là một thiếu niên. Với cái trành ném đá mà David đã đánh bại tướng khổng lồ Goliath của dân Philippines. Tiên tri Samuel đã sức dầu biệt riêng David cho Chúa và David đã trở thành vị vua kế vị cho Saul. David yêu mến và kính sợ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh gọi ông là người của lòng Chúa. Tuy nhiên khi lên làm vua thì David đã phạm hai tội trọng trước mặt Chúa. Và khởi điểm của sự sa ngã phạm tội trọng bắt đầu từ việc đổi gió, hóng gió ở trên sân thượng để rồi bị trúng gió cuốn theo chiều gió vào cơn bão lòng. Thời đó các vua thường cầm quân ra trận, nhưng vua David đã trao cái trọng trách điều khiển binh tướng ở tại chiến trường cho Joab, còn mình thì lên sân thượng hóng gió. Có thể vì tình trạng sức khỏe, cũng có thể là vì vấn đề tin tưởng khả năng chỉ huy của Joab. Muốn lý do nào cũng được, nhưng rồi lý do nào được áp dụng vào trong trường hợp này thì David cũng đã chọn một thời điểm sai, đã đi đến một vị trí sai để sa vào trước cám dỗ mà bắt đầu chỉ là vì bằng sự mê tham của đôi mắt. Trên sân thượng hóng gió, vua David nhìn thấy một người đàn bà đẹp đang tắm. Thì thay vì phải nhìn chỗ khác đó, thì cứ nhìn mãi, nhìn hoài, dán mắt vào đó để rồi động lòng tham muốn. Dù biết người đàn bà này đã có chồng, nhưng David vẫn sai sứ giả đem nàng vào cung để tìm cách thỏa mãn nhục dục của mình. Cuồng phong của cơn bão lòng tiếp tục thổi mạnh qua cấp độ thứ hai, cấp độ thứ ba, cấp độ thứ tư để rồi chỉ một thời gian ngắn sau đó, khi hai tin bà Bathsheba đã có thai. Vua David đã tìm cách bưng bít tội lỗi. David gọi chồng của Bathsheba là tướng Uri từ chiến trường trở về và làm bộ ân cần hỏi han về tình hình chiến sự rồi cho phép Uri trở về nhà với vợ mình. Theo phong tục thời đó thì những binh sĩ đang thi hành công vụ thì không được ngủ với vợ. Vì thế tướng Uri không thể về nhà vợ mà ở lại hoàng cung. Càng tìm cách che đậy tội lỗi bao nhiêu thì vua David đã luống sâu vào tội lỗi. Vua David tiếp tục thuyết phục ông Uri nhưng thất bại là dù có ý dùng rượu để khiến Uri say sưa mà đổi ý về với vợ nữa. Và trong cơn say, Uri vẫn khăng khăng không chịu về với vợ. Sóng lòng và bão lòng càng ngày càng tăng cường, càng lớn mạnh đến nỗi David đã quyết định chiếm đoạt bà Bathsheba, vợ của Uri, một chiến sĩ trung thành, và sau đó đã dùng mưu đưa Uri vào chỗ chết. Thế có chết không? Chúng ta hãy trở nên bén nhạy mà cầu xin Đức Chúa Trời khiến mình dừng lại khi chỉ vừa nhìn thấy cái bóng dáng của sự cám dỗ. Cám dỗ thường đến từ cái đẹp, từ cái hấp dẫn, thưa quý vị. Những cái đẹp, những cái hấp dẫn lạ thường đó, lạ thường và tình cờ chính là cái khởi điểm mà vua David đã mắc phải. Ông vua này nè, có nhiều vợ, có nhiều cung phi mỹ nữ, nhưng vẫn bị cám dỗ khi tình cờ thấy một người nữ đẹp đang tắm. Nếu vua không tiếp tục nhìn thì lòng ham muốn chiếm đoạt người phụ nữ ấy đã không nổi lên, đã không đưa đến hành động tội lỗi với vợ của một vị tướng trung thành với mình. Có khi nào quý vị và các bạn gặp rắc rối vì thấy mình đang ở một chỗ sai, đang nhìn thấy một thời điểm cũng sẽ hát. Đó là điều xảy ra cho vua David. Một người từng sống đẹp lòng Đức Chúa Trời thì cũng có thể dễ dàng xảy đến cho mỗi chúng ta. Chúng quanh chúng ta có quá nhiều cơn sóng, cũng có nhiều cơn gió thoảng cuốn chúng ta theo chiều gió vào những chỗ mà mắt chúng ta không nên nhìn, phải tránh xa. Vì thế, nếu không cẩn thận, dần dần cái nhìn đầy tham muốn vật chất, tiền bạc, tình dục, địa vị là những cái nhìn Chúa không đẹp lòng, thưa quý vị và các bạn. Những cái điều đó khiến chúng ta bị sa vào, bị cuốn vào trong những tội lỗi. Hãy nhớ lời cảnh cáo nghiêm trọng rằng ai tưởng mình đứng hãy giữ kẹo ngà. Chính những tư tưởng dục vọng xấu xa trong con người của chúng ta thôi thúc tạo ra sự cám dỗ. Tư tưởng xấu xa sẽ biến thành hành động tội lỗi và hậu quả tiền công của tội lỗi là sự chết. Chúng ta hãy thưa với Chúa một lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa và chúng ta có thể dâng lên Chúa trước những sự cám dỗ. Những cơn bão lòng của chúng ta có thể bị cuốn vào đó. Chúng ta có thể thưa với Chúa như thế này: lạy Chúa, chúng con rất yếu mềm Chúa ơi. Chúng con rất dễ bị sa ngã. Sức của chúng con mong manh, lòng của chúng con dao động. Chúng con không đủ sức để chống chọi một mình với cám dỗ. Xin Chúa cho chúng con có đủ sức mạnh để vượt qua những điều chúng con có thể vượt qua. Xin Chúa ngăn cản, dẹp bỏ những điều quá sức của chúng con và cho chúng con có sự khôn ngoan để phân biệt điều nào là điều nào. Trong tinh thần đó, chúng ta hãy cẩn thận giữ mình thật gần với Chúa và thật bén nhạy với những cơn gió thoảng có thể đưa chúng ta vào trong những cơn bão lòng.